Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, siêu đồng thóc Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, rất chân thành xin lỗi tại vì hôm nay có cái bịch cám chim nó hạ giá, cho nên nó yêu cầu mình ship muộn quá, đi có chuyến cối kiếm bao thuốc lá đó. Cho nên về hơi muộn chút xíu, mong anh chị em bỏ qua cho. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Và ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm Tà Thuật của tác giả Nguyễn Nguyễn. Để ủng hộ luồng livestream, các bạn đi chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, hãy tác tên của nó vô đây nghe chơi theo, xem là bùa phép theo phong cách nước ngoài của trời Tây nó ra làm sao. Chúng ta đã biết đến phong cách của Việt Nam rồi, ok bây giờ theo phong cách của Tây đi. Và đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trò chơi gọi hồn. Mi ơi, Mi ơi. Cô gái choàng tỉnh dậy, khẽ gọi tên người bạn nằm ở trên giường bên cạnh, nhưng không có tiếng trả lời. Đêm nay trời tối mù mịt, ánh sáng duy nhất phát ra là từ cái đèn ngủ đã tắt lịm từ bao giờ. Xung quanh toàn là một màu đen kịt. Đã 2 tuần kể từ sau cái buổi tối định mệnh ấy, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy 1 giây, 1 phút. Đầu óc lẩn thẩn, mụ mị bởi vì những hình ảnh kinh khủng. Nó cứ bay lượn ở trong tâm trí, ám ảnh cô suốt cả một đêm dài. Một cảm giác đáng sợ mà cô chưa bao giờ gặp phải trong cuộc đời. Vén mái tóc dài ở hai bên vành tai, hít thở thật sâu, tự trấn tĩnh mình rằng có lẽ do mình nghe nhầm thôi. Chứ nãy giờ làm quái gì có tiếng gì cả. Không có bất kỳ một cái tiếng gì hết. Cô đưa tay lục tìm cái điện thoại nằm ở đâu đó trên giường. Rõ ràng là ban nãy cô đặt nó ở bên cạnh, cắm tai nghe để những giai điệu nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ. Ấy vậy mà bây giờ lại không thấy đâu. Là cúp điện. Cái âm thanh lộc cộc cứ vang lên trong đêm tối. Hai tai của cô nghe rõ như có ai đang dùng tay gõ mạnh vào lớp cửa. Sau đó là cái tiếng móng tay cào rin rít lên mặt gỗ. Cô hoang mang lùi về đằng sau. Cô thu mình kéo lại các chăn bông, che kín mít nửa mặt. Chỉ để lại duy nhất đôi con mắt lạc thần, liếc ngang liếc dọc. Mong tìm ra được cái nơi phát ra âm thanh quái dị kia. Người cô khẽ run lên, giọng nói của cô cũng không được vững vàng.
Mi ơi, Mi, mày đâu hả Mi?
Ở trong căn phòng ngủ rộng thanh thang với trần nhà cao tít, cô gái căng tròn đôi mắt búp bê nhìn sang cái giường ở bên cạnh. Chỉ cách nhau độ chừng có hơn 2 mét, nhưng cô cảm tưởng vùng tối ở bên kia nó là một thế giới khác. Hình như là không có ai nghe tiếng của cô gọi vậy. Lấy hết toàn bộ can đảm, cô bước xuống giường, đôi bàn chân gầy guộc, nhỏ bé, dẫm dưới sàn nhà, lần tìm về phía trước. Tay vẫn không quên chụp vội cây gậy đánh bóng, đặt sát ở bên cạnh để làm vũ khí phòng thân. Mọi thứ dần dần được hiện rõ. Ở dưới lớp chăn bông dày, hình như là Mi, cô bạn cùng lớp đại học đang nằm ở đó, phủ kín chân từ đầu đến chân, nhịp thở đều đều. My đang chìm sâu vào trong một cơn mộng dài, vừa mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì biết có người vẫn đang ở chung phòng với mình. My vẫn nằm ở đây ngay bên cạnh làm cho cô an tâm hơn. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi hóa ra chỉ là do sự căng thẳng mấy ngày hôm nay mà ra, chứ không có cái mẹ gì hết. Cô vẫn đứng đó thẳng lưng, thả lỏng người, nhắm mắt thở một hơi dài như chút được hết những phiền muộn, những lo sợ, những điều ghê rợn mà cô vừa mới thấy. Hôm nay cô sang nhà My ngủ. Ba mẹ và em gái cô bạn đi vắng mấy hôm mới về. Nhà thì rộng, chỉ có một thân một mình, cho nên có được người bạn nằm bên cạnh trong những ngày mùa đông lạnh lẽo chẳng có gì an toàn hơn. Cách đây một tiếng đồng hồ, ngay khi vừa nhắm đôi mắt ngủ thì cái giấc mơ kinh hoàng nọ ập đến, chạy đến lay cô dậy. Dù nghe rõ ràng là My đang ra sức đập mạnh vào người mình, nhưng dường như có cái điều gì kiềm hãm làm cô không thể nào tỉnh được. Có một sức nặng kinh hoàng đè cô đến ngạt thở. My bắt đầu khóc, quay lưng về phía cửa sổ, dường như là nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng lắm. Gương mặt của My thất thần, đôi môi run lên, nước mắt bắt đầu trào ra trong đôi mắt mơ màng. Lập tức quay lưng bỏ về phía cửa chính. Khung cảnh cứ tối dần, rồi lại sáng lên le lói. Trong giấc mơ có cái gì đó chạy về phía sau My, từ trong phòng ngủ ra ngoài hành lang, rồi lao xuống cầu thang, lao tận vào trong nhà bếp. Rồi bỗng dưng My té nhoài người xuống đất. Ở trong đêm đen, có tiếng của ai đó khẽ vang lên. Mày đây rồi. Mày đây rồi. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh do trí tưởng tượng tạo dựng từ nỗi sợ hãi mà thành. Thở dài thêm một hơi nữa, cô gái với mái tóc đen óng mượt, tay cầm khư khư cây gậy đánh bóng chày, quay lưng về phía chiếc giường êm ấm của mình. Đột nhiên trời nổ một tiếng sét lớn, sấm ì ùng một lần nữa. Cô lại cảm giác cái âm thanh gõ cửa kia nó lại phát ra. Âm thanh cứ vang vọng khắp căn phòng. Thế rồi cánh cửa lớn phòng ngủ bật tung ra. Những cơn gió từ đâu thổi thông thốc từng cơn buốt giá ùa vào bên trong căn phòng, khiến cho đồ đạc văng tứ tung. Sấm chớp đì đùng trên bầu trời chiếu lên những tia sáng le lói vào căn phòng thông qua cánh cửa sổ vừa bị gió phá tung ra. Cô Toàn chạy ra đóng cửa lại, thì như có cái thứ gì đó rơi từ trên trần nhà, rơi xuống tóc rồi chảy lại trên mặt mũi. Cô khựng lại. Bóng tối ẩn hiện, ánh sáng mờ ảo làm cho những thứ ở trong đêm đen dần dần hiện thân. Ngước mắt nhìn lên, cô thấy là xác của con My đang treo thòng lòng ở trên trần nhà. Gương mặt của nó tím bầm, hai mắt của nó như muốn lồi cả ra ngoài. Cô hét lên một tiếng rồi té xuống đất, bởi vì cảnh tượng nó quá là kinh hãi. Cứ mỗi một lần sấm sét lóe lên, cô lại thấy bạn mình nó đung đưa theo từng đợt gió. Đôi mắt với những gân máu đỏ hoe vằn vẹn đang nhìn chằm chằm. Mì đã chết. Chết rồi. Mì bị nó bắt rồi. Cô chống hai tay lùi về phía sau, bò ngược về phía cửa lớn. Rồi bất chợt, cô lạnh buốt cả sống lưng. Có cái gì đó không đúng, là nó chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn là nó đang lẩn khuất đâu đây trong cái bóng đêm của căn phòng này, đằng sau cái tủ kia, ở dưới gầm giường, trong góc tối đằng xa. Nó đã bắt My đi thì liệu bao giờ sẽ đến lượt cô, bởi vì cô cũng có mặt trong cái buổi tối định mệnh đó. Nó, chắc chắn là nó đang đến. Âm thanh lộc cộc liên hồi, cô gái liên tục quay đầu nhìn quanh, sợ hãi run lên từng cơn. Nước mắt của cô chảy ra ràn rụa, bởi vì ngay giây phút này cô biết nó đang ở đây. Nó đang nằm ở đây, ở đây, ngay trên cái giường của My. Cái thứ mà ban nãy cô đã chạm vào là nó. Chính là nó. Sắp sửa đến mày rồi đó. Sắp đến mày rồi. Ngày trước, những bước chân thoăn thoắt ở trên con đường trắng nhựa xám xịt, băng qua hai dãy nhà ốp kính trong suốt, hắt ánh nắng của một sớm mùa đông lạnh lẽo, làm ấm người của An hơn một chút. Cô gái với mái tóc dài và đôi mắt đen lay láy, cùng với đôi môi mỏng đặc trưng của dân châu Á, đang dạo bước đi trên đường phố hướng về phía trạm xe điện. Đáng ra cô phải có mặt ở đó từ trước 15 phút. Thế nhưng bởi vì tối hôm qua mải mê với cuốn sách có tựa đề Những điều kỳ bí của thế giới mà cô đọc quên cả ngủ. An, người con gái 21 tuổi, là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở miền Nam nước Mỹ. Ba mẹ cô ngày xưa vượt biên qua đây vào năm 1975, cả nghìn cây số mới may mắn sang được Hoa Kỳ. Cô vẫn nhớ ngày xưa, cha mẹ cô có kể, thời loạn lạc, những người vượt biên sống chết chỉ cách nhau độ chừng có gang tấc. Có nhiều gia đình, bạn bè của ba mẹ cô vừa mới đặt chân xuống tàu đầy đủ thành viên, thế nhưng khi sang đến đất Mỹ có khi chết phân nửa. Có nhiều gia đình còn bỏ mạng giữa đại dương sâu thăm thẳm. Chiến tranh loạn lạc tàn nhẫn biết bao. Gia đình An may mắn sống sót, ba mẹ cô là một trong những người may mắn đặt chân được đến đất nước này. Họ được nhập cư theo chính sách dành cho dân tị nạn. Hai vợ chồng lúc đó mới có 18 đôi mươi, cố gắng làm lụng ở đây suốt hơn 10 năm trời, có thai An, rồi lại tiếp tục 10 năm sau. Một công chúa nhỏ khác ra đời. Cứ tưởng mọi việc sẽ êm đềm trôi qua. Thế nhưng lúc Hương, em gái của An vừa tròn 1 tuổi, ba mẹ cũng qua đời. Họ chết trong một tai nạn giao thông thảm khốc ở trên cao tốc. Chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào giải phân cách. Hai vợ chồng ngồi ở băng ghế trước, chết ngay tại chỗ. Ba mẹ An là dân tị nạn, đi qua đây bằng đường vượt biên cho nên mất liên lạc hoàn toàn với bà con ở Việt Nam. Đâm ra đến lúc chết cũng chẳng biết gửi xác về đâu mà an táng. Chính phủ của tiểu ban quyết định hỗ trợ mai táng cho hai ông bà, rồi đưa hai cô con gái vào cô nhi viện. An lúc ấy 10 tuổi, Hương vẫn còn nằm nôi, chưa có biết nói. Đang yên đang lành, hạnh phúc trong vòng tay của gia đình. Chỉ sau có một đêm, tất cả là chuyện của dĩ vãng xa vời. Từ đây hai cô bác gái sẽ trở thành trẻ mồ côi, không người thân thuộc, không có họ hàng ở phương trời xứ lạ, nơi mà toàn những người ngoại quốc, da trắng, cao to vạm vỡ. Họ khác với An. Gần một năm sống ở trong cô nhi viện, An nhìn những đứa trẻ y hệt như chị em cô, đa phần đều trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi, đến rồi lại đi. Lý do vì sao chúng nó lại đưa vào đây, An không rõ, nhưng lý do rời khỏi chỉ có hai nguyên nhân. Một là bệnh tật mà chết, người ta đưa xác ra nghĩa địa Thánh Louis để chôn cất. Nguyên nhân còn lại là có người nhận nuôi, mà đa phần là những bà hiếm muộn da trắng. Lâu lâu cũng có như mạnh thường quân yêu quý trẻ con, thế nhưng chưa thấy người Việt Nam nào ở bên trong đó cả. Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi vì dân mình vượt biên qua bên đó, tính từ năm 75 cho đến lúc sinh con Hương cũng mới chỉ được 25. Nhiều khi mỗi cái nhà trả góp còn chưa xong, chứ nói chi đến dư giả về kinh tế để mà nhận nuôi con nít. Với lại thường người ta chỉ thích nuôi cái độ từ 1 đến 5 tuổi cho dễ dạy, chứ to xác như là An, chắc là người ta ngại lắm. Buổi sáng sớm của chục năm trước, con bé Hương khóc vì khát sữa. Chị gái bế Hương trên tay, đi bộ lẩn thẩn ra cái xích đu ở ngoài sân chơi của mấy đứa con nít. Gia đình khó khăn, từ bé An đã tự học cách chăm lo cho em, để cho ba mẹ còn đi làm. Một phần trời sinh cô tính cách mạnh mẽ, kiên quyết, sức khỏe y hệt như mấy thằng con trai, chứ không có yếu ớt. Vốn dĩ là đặc quyền của bọn con gái. Chắc là đứng tạo hóa biết trước được số phận khốn khó của An, cho nên mới nhào nặn cô đến khác biệt như vậy. Hai chị em ngồi chơi ở ngoài sân, mặt trời hắt những tia nắng vàng ươm xuống bãi cỏ. Nhìn những tia nắng long lánh trên những mảnh xanh bóng lấp lánh, An bỗng nhiên cảm thấy vui. Cô cảm thấy trong lòng của mình vui đến kỳ lạ. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi. Mới sáng sớm mà cô nhi viện đã có khách. Là một người đàn bà lúng tuổi, chạc 50. Cả người bà mặc đều là một bộ màu đen, loại vải satin bóng, đầu đội nón rộng vành, đeo kính đen và đôi găng tay cùng với giày cao gót, mũi nhọn cùng màu. Trông bà ta hệt như là mấy vị công nương quý tộc người Pháp, sang trọng, lịch thiệp. Bà sóng đôi với một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát, nét mặt uy nghiêm, tiến vào khu phòng văn phòng. An dương đôi mắt nhìn theo bóng của hai người họ, rồi bất giác người đàn bà nọ quay người về phía cô bé. Giữa ánh sáng ban ngày cùng những ngọn gió thu đang lay thổi, mái tóc dài bết rối bay phất phơ làm lộ ra gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông. Hai người bọn họ nhìn nhau. Lúc này An mới có dịp trực diện nhìn người đàn bà quý tộc. Hình như bà không phải là dân bản xứ. Đầu giờ trưa, cô quản giáo người Mỹ gốc Phi gọi An vào văn phòng sau khi kết thúc bữa trưa. Ở trong gian phòng nhỏ treo đầy những ảnh của những vị hiệu trưởng đời trước. Người quản giáo kêu An lại ngồi lên cái ghế xoay. Ở bên cạnh cô bé chính là người đàn bà mặc đồ đen ban sáng. An, cô muốn báo cho cháu một tin mừng là cháu đã được nhận nuôi. An hơi bất ngờ, đôi mắt mở to hết sức, miệng lắp bắp còn chưa kịp thốt lên thành lời. Người quản giáo tiếp tục nói bằng cái giọng Mỹ rất khó nghe. Cháu phải là may mắn lắm, quý bà đây muốn ngỏ ý nhận cháu về. Trùng hợp nữa, hai người đều là người gốc Việt Nam. Đây là duyên số đấy. Nhưng mà cháu... An lắp bắp, toàn nói nếu như mà nhận nuôi cô thì phải nhận nuôi luôn cả em Hương. Chứ nếu như một đứa đi, một đứa ở lại thì nhất quyết là cô bé không có đồng ý. Có một lần, vào chiều thu năm ngoái, ngay cái lúc mà ba mẹ cô tử nạn, được đưa vào trại mồ côi, mới có 3 ngày đã có người đến nhận nuôi em cô. Họ chỉ muốn nuôi con bé Hương, chứ nhìn An thì người ta không có chịu. Không phải là chê cô xấu xí, mà vì cái vẻ rắn giỏi kiên định do hoàn cảnh sống vất vả lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Chắc là người ta sợ, sợ cô bé bất trị không dạy được, cho nên họ từ chối. Mà An thì không để nào chịu cho em đi một mình. Bởi lẽ dù còn bé, cô cũng ý thức được rằng trên cái cõi đời tạm bợ này, cô không còn người nào thân thiết ngoài cái đứa em gái bé nhỏ. Cô không đồng ý để cho con Hương đi, mặc dù mọi người đều khuyên cô rằng con Hương chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt. Thế nhưng trẻ con ở tầm đó, chúng nó không cần hiểu, chỉ biết là em mình thì phải ở cạnh mình. Đơn giản là như vậy. Còn đang miên man với dòng ký ức, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. An quay sang bên cạnh, người đàn bà đã tháo mắt kính để lộ ra đôi mí mắt. Bà ấy nở nụ cười làm đôi mắt cong cong lên, hiền hậu. Xoa đầu cô, bà nói: bà tên là Loan, bà rất vui được gặp cháu. Bà nãy thấy cháu ngồi ngoài công viên nhìn từ đằng xa, bà đã thấy yêu mến cháu một cách kỳ lạ. Chắc là chúng ta có duyên. Bà rất vui nếu như cháu về ở cùng với bà, tất nhiên là cả em cháu nữa. An ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đàn bà ở đối diện, gương mặt thanh tú cùng với đôi chân mày được tỉa tót kỹ lưỡng, mái tóc ngắn uốn lọn xoăn ở phần đuôi càng làm cho cô cảm thấy khuôn mặt ấy quý phái hơn. Chiều ngày hôm ấy, An và Hương, hai đứa trẻ mồ côi, cùng nhau rời khỏi cô nhi viện, bước sang một cuộc sống mới. Tiếng chuông xe điện leng keng vang lên. An bước lên cái lồng sắt di động màu đỏ, hệt như mấy cái bốt điện thoại công cộng ở một thành phố London xa xôi. Cửa sắt khép lại, con tàu lăn bánh chạy băng băng ở trên đường. lựa một góc ngay sát bên cửa sổ để có thể nhìn ngắm phố xá. Một sở thích từ bé đến giờ. Đối với An, những con đường ở đây nó có một sự thu hút đến kỳ lạ, mà suốt 20 năm chưa một lần nào chúng nó làm cho cô chán. Có lẽ bình thường khi một đứa lì lợm thẳng thắn như An lại có một thú vui rất chi là thi vị, giống như là một người nghệ sĩ. Lúc cha mẹ còn sống cũng đã đôi ba lần đưa An đi đây đi đó, lên thủ đô hoặc là những thành phố đông đúc dân cư, nơi có những sòng bạc lớn ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những chuyến tàu điện ngầm hiện đại cứ vùn vụt băng băng dưới lòng đường, chứ không cổ lỗ sĩ như cái lồng sắt đỏ chót mà cô đang ngồi. Thế nhưng tự thân cô cũng phải công nhận một điều, những cái thứ phù phiếm đó của Mỹ Quốc chưa bao giờ làm cho cô say mê. Ở cái thành phố này rất lạ, không có tàu điện ngầm, công trình giao thông vốn được cho rằng bắt buộc phải có ở những quốc gia phát triển. Nguyên nhân là do vị thế đất ở đây yếu, mấp mô, bập bênh và nhiều đầm lầy. Tàu điện ngầm được thay bằng xe buýt và xe điện có dây cáp. Đây cũng là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu. Cơ mà như vậy nó cũng có cái thú vui riêng của nó. Ngồi ở trên xe điện một mình giữa làn phố phường đông đúc, ai chen chúc tắc đường thì mặc kệ. Riêng cái lồng sắt đỏ này vẫn cứ hiên ngang mà chạy, hệt như là câu chuyện về xe điện trong chốn cuốn truyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài mà bà ngoại Loan mua cho An đọc ở khu chợ của người Việt. Cấu trúc và văn hóa ở đây cũng đa dạng, trộn lẫn từ Tây sang Đông, từ Âu Á đến Á đến Phi. Lịch sử hình thành của vùng đất này là ngày xưa của Tây Ban Nha, sau đó là đến Pháp cai trị, và sau đó là vua Napoleon bán lại cho Mỹ Quốc. Những năm sau nữa là một đợt trao đổi buôn bán nô lệ từ các quốc gia châu Phi cũng diễn ra tấp nập, dẫn đến sự đa dạng về văn hóa và tôn giáo. Những năm cuối thế kỷ 20, người dân Việt Nam vượt biên cũng lần lượt kéo đến đây. Họ tập trung sống ở khu phía đông của thành phố, gần vùng vịnh Mexico để tiện cho việc trải lưới, đánh bắt cá tôm. An cũng là người Việt Nam, cũng đi sang đây theo đường vượt biên. Thế nhưng bà ngoại Loan chính là người đàn bà cách đây chục năm đã nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, thuộc diện gia đình có của cải, do đến đây từ trước 75. Nhà giàu, có tài sản, nhưng chẳng may chồng bà mất sớm. Người con trai duy nhất là cậu Michael. Kết quả mối tình giữa bà và một ông Tây quá cố, lại theo sự nghiệp cảnh sát. Mãi đến nay đã gần 40, nhưng chưa có gia đình. Bà Loan già cả, muốn có cháu chắt ẵm bồng, quyết định nhận cháu nuôi. Từ ngày về sống với bà Loan, hai chị em như bước sang trang khác, được ăn no đủ ngày 4 bữa, học ở những trường tốt nhất thành phố, được che chở trong tình thương. Cậu Michael là con lai Mỹ Việt, nói tiếng sành sỏi, cho nên việc giao tiếp với hai đứa cháu gái cũng không gặp bất kỳ khó khăn gì. Ngoài giờ lên lớp, gặp gỡ bạn bè nước ngoài, hầu như An và Hương đều sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với bà ngoại và cậu. May mắn hơn, trong nhóm bạn thân cùng lớp đại học cũng có hai đứa gốc Việt là My và Toàn. Bọn họ chơi thân một phần là do học chung khoa lại hợp tính. Hơn nữa chắc là do cùng gốc gác quê hương, cho nên tự động có một sợi dây kết nối ở phương trời Tây. My, đợi bọn tao với. Nhanh đi mày, sắp trễ rồi. Nhìn thấy cô bạn đang đi bộ vào cổng, An gọi lại, rồi cả hai cùng nhau lên lớp. Ở giữa dãy ghế cuối cùng, Toàn đang ngồi cùng với mấy anh bạn cao kèo, túm tụm bàn tán cái gì, trông bí mật lắm. Thời tiết đầu đông se lạnh, cái thành phố này trời tương đối dễ chịu, nghe nói cũng giống như kiểu là ở Việt Nam. Mùa đông không quá lạnh, nhưng lượng mưa tương đối nhiều. Đất thì lại thấp hơn bề mặt nước biển, cho nên người ta cho xây một cái bờ đê, một vòng khổng lồ, che chắn. Ngót 20 năm ở đây, rất hiếm khi An thấy tuyết rơi. Chỉ có một lần duy nhất lúc cô mới về ở với bà ngoại. Lần đó cậu Michael chở cô bằng xe tuần đi dọc những tuyến đường ở khu phố Pháp, ngắm nhìn tuyết trắng bám trên gạch đá đủ màu. Nó cũng thú vị như là mấy cây xanh thay lá vào mùa xuân vậy. An ngồi lơ đãng, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Năm nay chả biết có tuyết rơi hay không. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan lớp rú inh ỏi khắp cả dãy nhà. Mọi người đứng lên thu dọn sách vở đi về. Thằng Toàn nó chạy đến chỗ An và My. Nó nhìn hai cô gái với gương mặt bí hiểm, rồi cất giọng Việt Nam lê lớn. Ê, tối nay đi uống rượu. My nhăn mặt. Sao tự nhiên lại rủ? Có chuyện hay. Cũng được, hôm nay cuối tuần, đi uống một chút. Mà đâu? Quán bà già khu phố Pháp, 8 giờ tối. An, đi không? An ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ok vậy hẹn nhau tối. Dù là mới đầu mùa đông, nhưng thời tiết này cũng làm cho người ta phải mặc áo ấm mới có thể ra phố. An vẫy tay tạm biệt My ngay khi cô biết xuống xe điện. Quay lưng, rảo bước đi ngược lại một chút. Rẽ phải từ đường lớn vào khu dân cư là đến một ngôi nhà khang trang ở mặt tiền đường số 20. Bước qua khu vườn với những cây gỗ dương cao vút, tán rộng, điểm xuyết bên dưới là mấy bụi cúc đồng tiền nhiều màu sắc. Mùa này, loài cây thuộc chi dương bắt đầu thay lá. Tập tính của bọn nó là lá sẽ vàng ươm rồi rụng vào những ngày cuối thu đầu đông. Tiếng gãy răng rắc phát ra theo từng nhịp bước chân của An từ bên ngoài tiến vào bên trong. Căn nhà hai tầng được phủ một lớp sơn trắng với gác mái và cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh ban mai lấp lánh. Nó giống như là một nàng công chúa đồng đảnh đang phơi mình trong một khu rừng rậm rạp.
Con về rồi đấy à?
Dạ, ngoại, là con mới về.
Bà Loan ngồi ở trong phòng khách, tay đang thoăn thoắt đan từng mũi kim. Bên cạnh là con mèo xám lông ngắn đang cuộn tròn trên cái bàn gỗ.
Đợi ngoại một chút rồi mình dưới ăn trưa.
Cậu Michael hôm nay không có về à bà?
Không, nghe nói có vụ gì xả. Trưa cậu không có ghé về được. Bà nãy có nhắn kêu bà cháu mình không phải đợi nữa.
Bà vừa trả lời vừa chậm rãi đứng lên khỏi cái ghế bành, tay ra hiệu cho An lên lầu thay đồ, còn mình đi xuống dưới nhà chuẩn bị. Căn nhà rộng so với số nhân khẩu. Từ phía cửa chính bước vào sẽ thấy cầu thang lớn thông thẳng lên trên lầu. Bên trái là phòng khách, đối diện là quầy rượu để dành cho cậu Michael tiếp khách. Phía sau là nguyên một khu nhà bếp lớn được ốp kính để hứng nắng, đồng thời tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái với không gian nhìn thẳng ra vườn sau với những hàng gỗ cây sồi mà bà Loan đã trồng từ cách đây mấy chục năm, bây giờ đã vươn cao hơn cả ngôi nhà. Ở bên trên lầu có phòng đọc sách, ba phòng ngủ. Cuối dãy hành lang có một cái cầu thang nhỏ khuất trong góc và là lối lên khu vực của mấy cô người làm.
Tối nay chắc là con đi chơi với bạn, con về trễ như ngoại.
An nói khi đang ngồi ăn trên cái bàn gỗ dài đặt song song với dãy bếp. Bà Loan nghe như vậy gật đầu, đáp lại một cái giọng nghẹt mũi vì đổi mùa.
Cuối tuần ra đường chơi cho vui, chửa nhà cũng chán.
Dạ, tụi nó hẹn con ở khu phố Pháp, đi uống rượu chút thôi chứ không có gì đâu.
Ủa vậy bộ hôm nay là lễ lộc gì sao?
Con không biết nữa ngoại, tụi nó vừa hẹn, tối con đi xe điện xuống phố, rồi toàn nó đón con với My đi.
Vậy tốt, đi cẩn thận đấy.
Sau bữa trưa, bà Loan lại cặm cụi với việc thêu thùa, còn An thì leo lên phòng. Cảm giác lúc này chỉ muốn nằm thẳng cẳng ra giường, đánh một giấc dài. Trời bắt đầu lạnh dần. Ở bên ngoài, khung cảnh bắt đầu chuyển sang màu buồn bã. Chắc là do mùa đông gần đến, lá cây dương bắt đầu rụng, làm cho khoảng sân phía trước bớt đẹp đi nhiều so với những mùa khác. An nằm đó, kéo lớp chăn bông ngang ngực, với tay lấy quyển sách đọc dở. Một lúc, cô chìm vào giấc ngủ. Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi, An bật dậy khỏi giường. Đã 6 giờ chiều. Trời bên ngoài vẫn còn chưa có tắt nắng. Vầng dương vẫn đang cố tranh thủ một ít thời gian còn sót lại để phơi một chút ánh sáng màu vàng cam lên những cây dương khô, rụng lá. Bước vào toilet tắm rửa, sửa soạn, cô đi xuống dưới nhà, định bụng sẽ ngồi chơi với ngoại một lát, rồi đúng 7 giờ 30 sẽ ra ngoài bắt tàu điện. Bà Loan vẫn ngồi trên cái trường kỳ, tay vẫn cặm cụi đan cái áo len chuẩn bị trong mùa đông lạnh. Con mèo xám vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Bà vẫn dán mắt vào TV, chương trình thời sự đưa tin về một vụ án vừa được phát hiện sáng nay. Nạn nhân là một người đàn ông da trắng, ngoài 40, ở khu bờ Tây thành phố. Người ta không đưa hình ảnh lên, nhưng họ nói là tử trạng vô cùng khủng khiếp. Theo dõi diễn biến của nhà báo và cảnh sát viên, thì vụ việc đại khái là sáng nay trong lúc trực, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người dân ở xung quanh nhà nạn nhân báo có mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi cho người xuống phát hiện nạn nhân tử vong ở trên giường ngủ.
Vậy nguyên nhân là gì thưa ông?
Giám định pháp y ban đầu cho thấy người này bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đứt mạch máu não. Đồng thời trên người có vết thương chi chít là gây ra bởi những móng tay đó.
Ông có thể nói rõ hơn được không?
Hiện tại thông tin chỉ có như vậy. Chúng tôi sẽ cho người tìm hiểu kỹ hơn và sớm có thông tin đến người dân.
Dạ vâng, cảm ơn ông.
TV bắt đầu chuyển qua một đoạn quảng cáo nước giải khát. Bà Loan quay sang nhìn An đầy lo lắng.
Tình hình ở ngoài kia đang lộn xộn, hay là đừng đi chơi nữa con.
Đâu có sao đâu ngoại, đây đâu phải lần đầu tiên, mấy chục năm qua vẫn như vậy mà.
Nhưng mà lần này sao ngoại thấy lo lo đó.
Không sao đâu ngoại, Toàn nó chở con về, lo gì.
Bay đi đến nơi thì nhắn cho ngoại để ngoại yên tâm. Hay là tối nay để cậu bay rước về.
Dạ, để con xem đến giờ đó mà cậu Michael xong việc, con sẽ nhờ cậu rước cho ngoại an tâm.
An ngồi sát lại gần bà ngoại, đưa tay ôm xoa xoa để cho bà bớt lo, rồi đứng lên đi ra ngoài. Từng bước chậm chạp đi về bến xe điện đỏ. An mặc cái áo măng tô màu ghi, bên trong là cái váy dài quá đầu gối, cùng với đôi bốt đen, tóc vẫn cao giấu trong mũ.
Ánh đèn đường vàng vọt đổ xuống từ trên đầu, xuyên qua những tảng cây rậm rạp dọc theo con đường, tạo lên cảm giác u buồn. Bất giác cô nhớ đến ba mẹ. Khi nhìn thấy mấy cặp vợ chồng tay trong tay cùng dắt đứa trẻ đi bộ về phía nhà thờ lớn. Đã 11 năm trôi qua từ cái ngày đau thương ấy, 11 năm mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua vậy. Nếu như không có tấm ảnh gia đình chụp cùng nhau lúc nhỏ mà lúc nào cô cũng để trong ví, thì chắc hẳn giờ này cô cũng chẳng còn nhớ được gương mặt cha mẹ của mình, bởi vì họ đi quá sớm, quá vội vàng.
Hơn năm trời sống ở trong cô nhi viện, An vẫn nhớ lúc hay tin gia đình bị tai nạn. Cô không khóc, cô một mình lặng lẽ ôm lấy đứa em gái chưa đầy một tuổi vào lòng, rồi ngồi co rúm ở góc nhà. Sau đó mấy hôm, bà hàng xóm phụ chính quyền ở đây lo đầy đủ thủ tục, đưa hai chị em vào trại mồ côi. Nhưng An vẫn không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Không phải là không đau lòng, mà là An tự chọn lấy một cách biểu hiện sự đau đớn khác. Đó là sự im lặng. Ngày kia là ngày giỗ ba mẹ.
Một chiếc xe điện đỏ chạy ngang qua khu phố vắng lặng với những tòa nhà ốp kính trong suốt, với đá hoa cương khổng lồ và những màu sơn xám xịt. Ngay góc cua gắt rẽ qua khu quận Pháp, cảnh vật hai bên thay đổi. Bước xuống bên đỗ, An móc điện thoại gọi. Ở đầu dây bên kia, My trả lời.
Mày tới chưa? Tao đứng ngay đầu đường á. Tao với thằng Paul đang đợi đó.
Chờ tí, tao mới xuống xe điện. Để coi. À, ở đây rồi, thấy rồi.
Khu phố Pháp là tổ hợp của những con đường song song và vuông góc. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, nó giống như cái vỉ nướng với vô số ngã tư. Nếu như ai mà lấy đến lần đầu, có khi còn bị lạc. Lý do gọi đây là khu phố Pháp bởi vì theo như lịch sử hình thành, ngày xưa do Pháp bán lại cho Mỹ. Thế nhưng thống đốc thời ấy muốn giữ lại một phần kiến trúc để khi ông đi xa trở về vẫn tìm được sự thân quen. Đây chính là lý do vì sao khu này mang kiến trúc khác hẳn với phần còn lại của thành phố. Con đường này là một trong số những trục đường chính của khu phố Pháp, là nơi tập trung đông đúc người qua lại. Đa phần các tụ điểm cà phê, ăn chơi, nhạc sống hay là quán rượu bà già nổi tiếng bậc nhất tiểu bang đều nằm ở đường này. Nếu đứng ở chỗ của An, ngay sau lưng là khu đô thị cao ốc trắng xám. Trước mắt lại là một thế giới khác hẳn với những ngôi nhà hai tầng được dựng lên bằng các loại gạch. Xanh dương, đỏ, nâu đất hay thậm chí có một số nơi sơn hẳn màu vàng chanh đến bắt mắt. Ban ngày trông chúng nó cũng bình thường. Chỉ có mấy quán cà phê bánh ngọt mở cửa. Thi thoảng có mấy người nhạc công chơi nhạc ra thổi saxophone đứng trước cửa quán rượu bà già. Phần còn lại thì im ắng sau lớp cửa sổ sơn màu vàng, với những khóm hoa cúc vàng ươm trên dãy ban công hẹp. Thế nhưng đến đêm, khi ánh đèn từ quán rượu bà già và mấy quán bar sáng lên, thì cũng là lúc khu phố Pháp vặn mình thức dậy sau một ngày ngủ dài.
Đúng là không đâu bằng phố này tụi bay, cứ như đi giữa Paris á.
Paul gãi gãi đầu rồi đáp. Tao chả hiểu được sao lại đây là gọi là khu phố Pháp. Tao thấy nó mang kiến trúc Tây Ban Nha, xanh xanh đỏ đỏ.
Paul là thằng bạn cùng tuổi với An và My, học cùng khoa, người Mỹ gốc Phi. Nó cao sừng sững khi đứng cạnh hai con bé châu Á.
Thì từ xưa nay người ta gọi như vậy. Tao thấy đường phố rõ ràng là toàn tiếng Pháp, đâu có tiếng Tây Ban Nha đâu. Mà thôi, đi nhanh lên, hơn 8 giờ rồi.
Những bước chân vội vã băng trên con đường dài chưa đến một dặm. Hai bên có mấy cô vũ công mặc quần lót, áo ngực bé tí tí, đang đứng múa may quay cuồng buông lời mời gọi. Anh nghe nói ở Việt Nam, Hà Nội cũng có một cái phố như vậy, cái gì mà Trần Duy Hưng sao á. An vừa đảo mắt nhìn quanh, ngắm nhà ngắm phố như thói quen. Cô thấy có một bà già
người mặc nguyên bộ đồ đen phủ kín từ đầu đến chân, đứng ở cái cầu thang nhỏ kẹp giữa quán bar cô hầu gái và quán cà phê nhạc sống. Ngay cái giây phút bốn mắt nhìn nhau, An cảm thấy như có luồng điện chạy qua người làm cô rùng mình. Dụi mắt nhìn lại, bà già đã đi thẳng lên lầu rồi biến mất. Kia rồi, đi vào. Quán rượu bà già lúc 8:15 đông nghịt. Vừa mới đến nơi đã thấy thằng Toàn ngồi cùng với Peter và một ả tóc vàng Mary ngay trong góc khuất. Ở trên sân khấu, tiếng kèn saxo và tiếng trống của hai ông lão người gốc Phi đang tấu lên những khúc nhạc gia êm ái cho thực khách ở dưới thượng rượu. Đến rồi à? Ngồi. Cho thêm 3 cái ly nữa chị gái ơi. Toàn gọi phục vụ bằng tiếng Việt, bởi vì đa phần người làm thuê ở khu Pháp, từ quán cà phê đến quán bar, đều là người Việt sống ở khu bờ đông thành phố. Nhấp được vài ly rượu, cả đám ngồi nói chuyện. Bỗng nhiên My lên tiếng. Sao? Vô vấn đề chính đi. Có chuyện gì mà lại rủ tụi này uống rượu? Toàn nhìn Peter ra hiệu, cả hai cười với nhau. Chúng nó nói, bà đứa bay, có tin cái chuyện gọi là ma quỷ không? An, My và Paul lẫn con Mary đều trố cả mắt, bất ngờ về câu hỏi không liên quan đến những chuyện nãy giờ. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Thì trả lời đi. Tao không. Ở cái xứ này thì đào đâu ra ma quỷ? Con Mary lên tiếng, bà đứa kia vẫn im lặng. Tụi bay đừng căng thẳng thế. Tao nói luôn, chúng mày biết thằng Tôm, con hiệu trưởng trường mình không? Sáng nay nó kể với tao một vụ hay ho. Nó với con người yêu hôm qua đi cắm trại với lớp, vô tình phát hiện ra một cái nhà bỏ hoang nằm ngay rìa lối vào khu đầm lầy. Nó với con kia tò mò vào thử. Thì sao? Nó kể vụ bên trong nó có ma đó. Không khí im lặng một lúc. Peter tay cầm ly rượu, nốc ừng ực như chết khát. Tao nghe nó kêu như vậy thì tao cười phá lên. Tao nói với nó nhát cấy, làm gì có ma cỏ cái xứ mẽo này. Nhưng nó kiên quyết nói với bọn tao là có, ngay giữa ban ngày ban mặt. Chúng mày tin không? Vừa nói thằng Peter vừa tỏ ra chế giễu. Ủa vậy đâu có liên quan gì đến tụi mình. Yên tao kể. Lúc tao với anh Toàn ngỏ ý không tin, nó thách đố bọn tao. Nếu tụi mình đi vào căn nhà đó ở đúng một tiếng đồng hồ, quay clip lại, nó sẽ thua tụi mình 5.000 Mỹ Kim. Việc nhẹ, lương cao. Còn mày thắc mắc, tao vẫn không có thấy liên quan gì đến tao. Thì đâu có dễ ăn tiền của nó dữ vậy. Yêu cầu đặc biệt là phải có 3 đứa con gái, đi cùng là 3 nam 3 nữ. Sao lại phải như vậy? Chúng mày nghe câu chuyện về 6 cái xác không đầu chưa?
Chưa.
Peter nghe vậy thì tặc lưỡi. Tao quên, con mày, gia đình mày không phải dân gốc, mày không rõ. Cái nhà bỏ hoang đó tao biết từ lâu rồi. Từ thời ông tao đã có. Truyền thuyết đồn đại, cách đây hơn 100 năm, chỗ đất đó là mồ chôn của mấy chục con phù thủy tà giáo. Người ta treo cổ, thiêu sống, chôn tụi nó ngay dưới. Sau này bán lại cho ông tài phiệt nào ấy, ông cất nhà ngay trên xác của ma quỷ bên dưới, ám hại ông, hai vợ chồng ông bà già, hai đứa con gái, hai thằng con rể, một đêm chết sạch. Choang một tiếng, có tiếng ly rượu vỡ tan tành. Một người đàn ông da đen ngồi sát bàn bên cạnh đánh rơi ly rượu vỡ tan, ra hiệu cho người bồi bàn dọn dẹp. Ông quay sang nói với đám của An.
Xin lỗi, nãy giờ tôi tập trung nghe câu chuyện của các cháu, cho nên lơ là, kể hay đấy.
Người đàn ông với nước da nâu bóng, đầu đội nón rộng vành, mang cái áo lông dày côi trong bộ veston lịch lãm. Chú là người vùng này hả?
Nhà chú sống ở đây mấy đời rồi.
Vậy câu chuyện vừa rồi chú nghe?
Nhiều rồi, nhưng không có thật đâu. Bản thân chú cũng từng trong cái nhà đó phá phách lung tung rồi.
Có thật không chú?
Tao lừa bay làm gì? Thời tao còn trẻ bằng tuổi mấy đứa, cùng đi với đám vô đất chơi, cũng cúng bái các kiểu, có làm sao đâu. Người ta nói đủ 3 nam 3 nữ vào đó, chơi một hồi là sẽ gặp 6 cái vong nhà tài phiệt. Tao chơi ngày này tháng nọ, chả thấy cái mẹ gì.
Nhấp một ngụm rượu, người đàn ông lại nói.
5.000 Mỹ Kim cho vụ này là ngủ đi, thằng kia mất tiền là chắc.
Toàn quay sang đám bạn mà reo lên. Đó, có chú nói rồi, bay thấy sao? Được thì ngày kia, chiều tối thứ bảy tụi mình đi, coi như vừa đi tham quan vừa có tiền. Lướt mắt nhìn qua cả bọn với ánh mắt dò xét, Toàn dừng lại ở trên mặt Mary. Sao, Mary, tối với Peter đi, cô em đi không?
Đi thì đi, sợ gì?
Mày thì sao, Paul?
Đi thì đi, sợ quái gì, 5.000 Mỹ Kim,
chia đầu người mỗi đứa cũng gần được 900 cho một tiếng tham quan. An với mình sao?
Chắc là An không đi đâu. Vớ vẩn.
Trời ơi, là tiền đó chứ vớ vẩn cái gì.
An không có dư thời gian làm chuyện vô bổ đâu.
Toàn móc trong túi ra một điếu thuốc, rít một hơi. Bây giờ An nghĩ đơn giản là tụi mình đi cắm trại thôi. Sắp tới đợt nghỉ đông kiếm chút đỉnh, còn đi chơi lễ. An không đi, tụi này bẻ kèo bởi vì đâu có đủ người. Đám tụi mình dù gì cũng chơi từ hồi năm nhất rồi. Không lẽ tụi này nói vậy mà An không nể mặt.
An không trả lời, quay sang nhìn My.
My, mày đi không?
Cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt đang xoay tròn ở phía sau cặp kính cận dày.
Có, chắc tao đi. Đằng nào cũng đâu có mất gì đâu.
Đấy, thấy chưa? My đi, không lẽ An từ chối?
Cô vẫn không đáp, ngồi hướng mắt nhìn lên sân khấu, nơi âm nhạc phát ra qua hai cái loa bé tí trên góc tường.
Để An nghĩ đó.
Nói xong, An đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Toàn định nói gì đó nhưng My ra hiệu. Đừng ép nó. Nó nói vậy là khả năng nó đi đó. Ông mà càm ràm nữa là nó ở nhà.
Này, có thật không?
Tin tôi đi. Tôi biết tính con An đó. Ép nó không có được đâu. Từ từ đó.
À, vậy bà lo vụ này nhé. Hôm đó mà không có An, bà tìm đứa khác thế vô.
Rồi ok, cụm ly.
Tiếng ly thủy tinh va vào nhau choang choang. Tiếng cười đùa giỡn của đám thanh niên tại quán rượu bà già như lan ra cả khu phố. Ở bên ngoài cũng vui như vậy. Nam nữ say khướt đang nhảy múa điên loạn ở bên quán ba cô hầu gái. Có gã thì nằm lăn quay qua tay ôm cột đèn điện ngay ngã tư đông người. Hoặc là từng đôi đang tay trong tay ngồi ung dung ở quán cà phê mông đề nhếch môi cười khẩy cái đám bê tha. Duy chỉ có một bà già đang đứng ngay trên ban công của lầu 2. Dường như là bà ta chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Trên tay bà đang cầm một cái bình hình trụ tròn chứa một đám khói trắng được bịt kín bằng cái nắp cao su. An không biết là bà là ai, chả biết bà đứng đó làm gì. Chỉ là vô tình một lần nhìn thấy nhau giữa con đường nhộn nhịp.
An, cậu đây.
Cô gái nhỏ trong cái áo măng tô chạy về phía chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên mép đường.
Bạn còn đâu?
Dạ, mọi người vẫn ngồi lại, một lát nữa mới về.
Cậu Michael cho xe lăn bánh. An ngồi băng ghế trước, thắt chặt dây an toàn.
Này thì trời có vui không?
Dạ cũng vui, cậu thế nào?
Bên xã có chút chuyện, không mấy thuận lợi lắm.
Con có xem tin chiều nay, con thấy cậu trên TV.
À, con bà ngoại xem rồi hả?
Dạ, mà có manh mối gì không cậu?
Cậu Michael thở dài.
Chưa, vụ này hơi lạ.
Chiếc ô tô rẽ vào trong sân, chạy vào thẳng vào cửa gara. Cửa gara đóng lại, bên trên vẫn sáng đèn.
Sao mẹ chưa ngủ đi?
Mẹ mất ngủ, sẵn ngồi đan áo len đợi bay về. Có đói không? Chiều mẹ nấu nồi phở. Hai đứa thay đồ này mẹ hâm lại đồ ăn.
Bà Loan tất tả chạy vội ra sau bếp, lấy trong tủ lạnh ra hai cái hộp lớn, múc ra son, bật bếp ga hâm nóng lại phần súp, đã đóng lại sệt như rau câu. Khi Michael và An xuống đến nơi thì hai tô phở Việt đã sẵn ở trên bàn.
Ăn đi, nguội, nó mất ngon.
Vốn là người phụ nữ Sài Gòn xưa, trọng truyền thống, yêu những món quê hương. Cho nên dù sang đây từ lâu nhưng bà vẫn giữ cái thói quen, cứ như là một tuần phải đi siêu thị để nấu một món Việt cho cả nhà dùng. Giữ lại cái văn hóa, giữ cái hồn Việt trong lòng của những người con xa xứ.
Mẹ hỏi, hôm nay sợ nào? Chiều có tin tức mẹ lo quá.
Michael vừa ăn, châm điếu thuốc bắt đầu kể.
Con chả biết phải giải thích mẹ làm sao. Chính con chả hiểu. Chưa bao giờ con gặp cái vụ nào lạ như vậy.
Làm sao? Cả nghe em sốt ruột.
Sáng nay con chuẩn bị đi về, nhận được cuộc báo của bên khu vực. Có vụ án mạng xảy ra bờ Tây. Con chạy đến nơi bên cảnh sát đã phá cửa. Nạn nhân 45 tuổi. Lạ lùng là chết trên sàn phòng ngủ. Thế nhưng cửa phòng lại khóa trái từ bên trong. Cái loại khóa dây xích chứ không phải là khóa vặn. Không thể hiểu không hung thủ nó thoát ra bằng cách nào nữa.
Thế cửa sổ sao?
Không luôn. Cửa sổ cài then trong. Cửa thông gió thì bé.
Vậy hung thủ trốn đường nào? Sao lại vô lý?
Chưa hết đâu mẹ. Nạn nhân chết trên giường, để vết cào cấu dùng móng tay bấm vào, phọt cả máu. Xác nghiệm mẫu máu vương trên móng tay nạn nhân trùng khớp với hiện trường. Không có dấu vết xô sát, không có vân tay để lại,
không cho có cái gì cho thấy là có người đột nhập cả.
Kinh kinh khủng vậy à? Hay là nó tự sát?
Tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Nhưng nếu một người bình thường thì ai lại tự tử khổ như vậy? Ở cái nước Mỹ này á mà, một phát bắn vào đầu là xong, hoặc nhát dao kẻ cổ, chứ ai lại vậy? Cậu Michael thở dài. Để mai xác định được thời gian tử vong, chắc chết mấy hôm rồi. Còn thấy mặt tím tái, xác bốc mùi tanh á. Cái giai đoạn này ra đường cẩn thận đấy con An. Mẹ ở nhà cũng dặn người giúp việc chốt cửa cẩn thận. Thôi thì cần tắc bói nấy.
Mẹ biết rồi. Hai cậu cháu tranh thủ đi ngủ đi. Mẹ kiểm tra cửa nẻo.
Thứ bảy, cậu Michael đi ô tô chở bà Loan, An và em gái rời nhà sau bữa ăn sáng. Chiếc xe tiến về nghĩa trang Thánh Louis, nơi mà ba mẹ An đang yên nghỉ. Đi đến cổng, đi bộ vào khu nghĩa trang lớn nhất trong trục cái thành nghĩa trang của thành phố. Nơi đây được mệnh danh là thành phố của những linh hồn do số lượng mồ mả vô tận. Hôm nay trời cũng đổ những cơn mưa mùa đông giăng trên đầu đoàn người tới viếng, cộng với khung cảnh xung quanh một màu trắng ngà, làm cho ai bước chân vô chốn này tự dưng cũng nổi lên u uất. Tiếng chim chóc nỉ non ở trên những cành cây cao, có khi sải cánh xà xuống. An đặt một bó hoa trắng trên hai ngôi mộ nằm ở dãy cuối cùng bên trái. Sau khi lau sạch bụi bẩn, hai chị em nhìn ngắm di ảnh người phụ nữ trên tấm bia một lúc. An cúi người ẵm em gái trong lòng. Đó, mẹ đó Hương. Lần la trong khu nghĩa trang một lúc thì gia đình bắt taxi đi về. Loay hoay một hồi, trời tối không hay. Sau bữa cơm, mặt trời khuất dần thì My nhắn tin cho An hỏi về buổi hẹn mà cả đám đã nói.
Ê My, lát tụi tao qua đón, nhớ chuẩn bị.
Tao chả hiểu sao mà lại đồng ý cái chuyện vớ vẩn này nữa. Thì có mất gì đâu. An vứt máy qua một bên, thay đồ rồi chờ đám bạn tới đón. 7 giờ, chiếc xe ô tô dừng trước cửa.
Bà ngoại, con đi ăn với đám bạn một lúc, nay cuối tuần. Hơi muộn một tí con mới về, bà ngủ trước, bà đừng chờ.
Tối ai chở con về?
Dạ, tụi bạn nó chở, ngoại yên tâm.
Đi đi, không chúng nó đợi. Đi cẩn thận đấy.
An nói xong, trèo lên chiếc xe 7 chỗ đang sáng đèn. Peter ngồi ghế lái lập tức cho xe lăn bánh. Đường từ đây đến khu đầm lầy mất hơn nửa tiếng. Phải rẽ ra khỏi khu dân cư, băng qua khu phố Pháp, đến bên đại lộ rồi cho xe chạy thẳng trên con lộ tăm tắp dọc bờ hồ.
Đường còn xa không?
Sắp đến rồi, không lâu nữa. Cái ô tô chạy đến ngã ba hồ, rẽ phải vào con đường nhỏ dẫn vào rừng rậm. Nhìn thấy một tấm bảng cấm. Chết mẹ rồi, chạy lố rồi.
Sao vậy?
Nó kêu khu đầm lầy, trước khi thấy bảng cấm sẽ thấy cái nhà đó mà. Peter trả số lùi, cho xe lùi lại đằng sau.
Này, bây nhìn thử hai bên đường, khi nào thấy con đường mòn thì kêu.
Hai bên đường tối om, cột đèn điện cũng không đủ sáng để soi khu vực này. Khung cảnh sáng tối đan xen giữa màn đêm tịch mịch. Thằng Toàn bỗng kêu lên.
Ê Peter, dừng lại bên trái, bên trái.
Thấp thoáng giữa những rặng cây cao có một lối nhỏ vừa đủ cho hai cái ô tô đi ngược nhau. Càng đi vào sâu, trời càng tối. Đèn ô tô là phương tiện duy nhất có thể soi sáng. Cuối con đường là một khoảng sân rộng. Trước mặt mọi người chính là ngôi nhà ma ám. Peter đậu xe bậc tam cấp ra hiệu cho mọi người ra. Căn nhà 2 tầng bằng gạch đã ngả từ màu trắng sang màu ngà. Rong rêu bám đầy trên khung cửa sổ gãy nát. Dây leo từ ngoài sân như những con rắn phủ lấy công trình gót trăm tuổi. Đảo mắt nhìn bao quát căn biệt thự, An cũng không tin mấy chuyện ma quỷ. Lý do thật sự để gia đình chủ cũ bỏ cơ ngơi rộng như vậy để mà đi là gì? Vừa suy nghĩ vẩn vơ, bước chân lên bậc thềm. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. An che mặt vì bụi, bay tung tóe. Rồi cho đến khi cô mở mắt, cô giật mình. Thấy cái bóng trắng đứng ngay bên cửa sổ.
Con ơi!
Một âm thanh lạ từ đâu phát ra làm cho An choàng tỉnh. Sau cú ngã đập người xuống bậc tam cấp.
Ai, sao vậy mày?
An xua tay.
Không, không có gì, là chân tao vấp té thôi.
Cô đứng dậy ráo rác nhìn quanh. Phát hiện bóng người ban nãy, hóa ra chỉ là tấm rèm cửa, đứt khóa, treo lủng lẳng.
Đêm hôm thiếu sáng, mắt cô sinh ra nhầm lẫn. Đi vào trong nhanh lên. Cửa không khóa. Bọn họ từ từ mở cửa. Tiếng bản lề kêu lên ken két, phát ra xóa tan cái màn đêm âm u. Lấy mấy cây đèn pin soi đường, tìm đường lên trên lầu, nơi gia đình chủ cũ bỏ mạng. Điện đã bị cắt, dưới ánh sáng lờ mờ, cả bọn nhận ra mình đang đứng dưới cái phòng khách trông vô cùng rộng. Trước mặt là khu vực trung tâm của căn nhà, có một bộ trường kỷ cong thành, tạo thành một vòng tròn hở, bao lấy cái bàn gỗ lớn. Toàn bộ móc ở trong cái ba lô đen lấy ra những cây đèn cầy lớn, đưa cho mọi người để thắp sáng khu vực trung tâm. Rồi, giờ làm gì nữa? Ngồi đây chờ một tiếng rồi đi hả? My lên tiếng hỏi. Đâu có dễ như vậy, mình phải làm một chuyện nữa.
Làm cái gì? Chơi cái gì?
Toàn cắm cây nến cầy cuối cùng lên bàn gỗ. Phần này có trong yêu cầu, phải chơi mới lấy được tiền.
Mà chơi cái gì?
Chơi một trò chơi. Một trò chơi người ta gọi là trò chơi gọi hồn. Một tiếng sấm đánh đùng đùng trên cao, báo hiệu chuẩn bị có mưa. Mấy đứa con gái ngơ ngác ngồi xuống cái ghế sofa, bởi vì chuyện này không được biết trước. Toàn bắt đầu giải thích. Chắc tụi mày nghe về cầu cơ và gọi hồn đúng không? Nói nôm na là một cách thực hiện cách thức để liên lạc với người chết, thông qua một tấm ván gỗ, có khắc chữ và một miếng gương. Một lát nữa tất cả tụi mình đặt tay lên miếng gỗ, sau đó đọc bài khấn. Nếu như có linh hồn xung quanh thì cái gương sẽ tự động chạy. Lúc linh nghiệm, chúng mày muốn hỏi cái gì thì hỏi, hồn ma sẽ trả lời. Vừa nói, cậu vừa móc ra một cái bảng gỗ có khắc chữ cái và số từ 0 đến 9. Bên góc dưới của tấm bảng có hai chữ có và không. Máy quay tao đặt ở sau lưng này, phải quay lại nó mới tin là mình chơi.
Này, nghe ghê vậy.
Có gì đâu, đã không tin vào ma quỷ thì có chơi đến cái gì cũng đâu gặp. Bởi vì có đâu mà gặp. An đang ngồi yên nãy giờ, không nói tiếng nào. Cô đã vô cùng bực bội khi bị ép vào cái nơi quái quỷ này. Bây giờ lại còn phải chơi cái trò chơi khùng khùng điên điên.
Chơi xong là được đúng không?
Ờ, đúng rồi.
Thế thì làm nhanh đi con về.
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên cành cạch. Con chó nhỏ nằm chết trước thềm, thêm con nữa nằm lại dưới đất. Ba mẹ nó chết, anh chị nó chết. Nó tìm sâu trong ánh mập mờ, con đường bóng tối mở ra. Linh hồn đi ngược về phía sáng, trong miệng đầy những bí mật. Chữ nghĩa đổ đầy trên bàn, cùng nhau chơi trò ghép nối. Cho tôi biết bạn là ai. Nói tôi nghe, tôi là gì? Nếu như có ở đây, ở xung quanh nơi này, hiện lên dưới con cơ, kể chúng tôi nghe về những bí mật. Những bí mật. Khi bài khấn kết thúc, cả bọn ngước mắt lên nhìn nhau, rồi chăm chú nhìn vào con cơ. Con cơ vẫn nằm yên bất động.
Có cái gì đâu, là chuyện bịa đặt thôi. Thôi xong, đi về, đi về, đi về.
Định rút tay ra đứng bật dậy, bỗng con My kêu lên.
Ơ khoan đã An, nhìn kìa.
Con cơ đang nhúc nhích chậm chậm, dần đều trước sự chứng kiến của cả đám. Không được bỏ tay đâu, không được bỏ tay ra.
Khai thật đi, tụi bay tự đẩy nó đi đúng không? Tao không có, tao biết gì đâu.
Ánh đèn cầy vẫn bập bùng bởi vì gió lùa từ ngoài cửa sổ, làm mấy cái bóng đen in trên sàn nhà cũng lay động. Con bé tóc vàng lên tiếng.
Trời, biết có phải là ma quỷ hay không thì cứ hỏi, làm sao phải coi xem.
Vậy đứa nào hỏi trước đi. Thằng Toàn nhanh nhẩu. Cho hỏi ngày mai tụi này có thắng được 5.000 đô không? Con cơ đứng yên một lúc rồi bắt đầu di chuyển. Nhìn hướng đi của nó, Toàn chắc bẩm nó sẽ đi đến chữ có đặt ở góc trái trên tấm bảng gọi hồn. Thế nhưng không, nó lại chạy vào đám chữ cái chì chít.
Này này, đứa nào đang đẩy con cơ thì khôn hơn tí đi. Câu hỏi có hay không thì di chuyển lên chữ có hoặc chữ không là được.
Vừa nói vừa cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm con cơ. Thì vô cùng bất ngờ khi con cơ báo lên một chữ chạy.
Cái con gái gì vậy? Chạy chạy là sao?
Con cơ lại tiếp tục di chuyển, và lần này thông điệp vẫn là chữ chạy.
Này, đổi đứa hỏi coi. An, bà hỏi đi.
Tao bỏ tay ra đây, tao lao quá.
Ngay lúc An toàn đứng dậy thì bỗng nhiên một lực đẩy vô hình thốc người cô xuống. Tay cô như bị dính chặt vào con cơ gỗ. Đột nhiên nó xoay mạnh theo hình vòng tròn.
Cái gì thế này? Cái gì thế này?
Cả đám bị lực kéo hất tung cánh tay ra ngoài. Chỉ duy nhất có An và Toàn là còn đặt lại. Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt, là con cơ đang tự di chuyển trên cái bàn. Nó lại ghép thành chữ chạy.
Lúc này chỉ còn có An đặt tay trên con cơ.
Con cơ chậm chậm di chuyển, tiếp tục mon men vào những con chữ, rồi ghép lại thành từ mẹ.
Thằng Toàn lắp bắp. Mẹ, mẹ, cái gì vậy? Mẹ ai?
Bỗng nhiên người của An run lên bần bật. Con cơ tự động xoay tròn, một từ khác được ghép lại.
Giỡn.
Này, tụi bay đặt tay lại vô coi. Nó lên đó, là vong lên đó.
Đứa nào, đứa nào hỏi đi.
My cất lời.
Cho hỏi, là ai đang ở đây?
Tao ở nhà này.
Vong chết trong nhà này là bị chặt đầu đúng không?
Đúng. Tao chết ở đây.
Cả đám nhìn nhau, đặt ra vô số những câu hỏi, kể cả những chuyện cá nhân. Thế nhưng đáp án lại cho ra hoàn toàn những chính xác từ tên con chó đã chết, ngày tháng năm sinh của người mẹ quá cố, quê quán nguồn gốc của họ. Tất cả đều không sai một câu nào. Sau độ 10 phút, cả đám quyết định mời vong hồn xuất ra khỏi bàn cơ. Nhưng lúc đó mới là lúc câu chuyện bắt đầu.
Cảm ơn vong hồn đã lên trò chuyện. Xin nói lời tạm biệt tại đây thôi.
Không.
Con cơ bắt đầu chạy vội lại chữ không nằm trên mép của tấm bảng.
Cái gì đây? Sao lại không chịu đi? Tụi tôi hỏi xong rồi.
Không.
Này, sao tao thấy tay tao lạnh quá tụi mày ơi.
Con My bỗng hét lên. Nó rút tay ra khỏi con cơ, mặt gục vào vai An.
Có cái bóng đứng đằng sau lưng Toàn.
Toàn nghe vậy thì đứng tim, không dám quay lưng lại đằng sau, toát cả mồ hôi, miệng lắp bắp.
Này My, mày giỡn hả? Chơi này không vui đâu My.
Không, tao không có giỡn đâu. Tao nhìn rõ có cái bóng người đàn bà đứng đằng sau lưng của mày. Tao nhìn thấy mà.
Thôi nhanh, giải tán đi. Đứng dậy đi về, xong rồi.
Chưa được, mày chưa xong lễ là không được đi.
Lễ cái khỉ khô, nãy giờ tao đẩy con cơ chứ ma cỏ gì đâu. Đứng dậy đi về.
Cả đám bỏ tay ra khỏi con cơ, đứng dậy. Toàn nhanh chóng cầm con cơ, đặt vào ô chữ tạm biệt.
Thì bỗng nhiên, từ đâu, một cơn gió thổi tới.
Cơn gió lạnh thổi thốc tới, làm cho mọi người cảm giác rùng mình. Cơn gió thổi tắt những ngọn nến, để lại căn phòng là một màu đen tăm tối.
Con My túm vào cây đèn pin ở bên cạnh, lia xung quanh dò đường. Nó hét toáng lên.
Có ma kìa, có ma. Bóng ma đứng ngay cầu thang.
Bình tĩnh, làm gì có ai đâu.
Có, tụi bay nhìn cái bàn cầu cơ đi. Con cơ lại nằm ở chữ không kìa. Nó không có chịu đi đó.
Con Mary đang ngồi im lặng nãy giờ, nó đứng phắt dậy.
Tao đi đây, tụi bay ai thích ở lại thì ở.
Nói rồi, nó quay lưng chạy một mạch xuống cầu thang. Cả đám vơ vội cái máy quay phim, rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tìm đường thoát.
Cái quái gì vậy? Mấy cái đèn pin này sao không sáng?
Mở đèn điện thoại lên.
Ê, con Marie đâu?
Chắc nó chạy ra trước. Nhanh đi đi.
Ở bên ngoài, gió đã bắt đầu thổi, mưa đã bắt đầu rơi. Cái lạnh buốt len lỏi vào tận sâu trong lớp áo khoác. Nhưng có một điều quan trọng, con Marie không có ở ngoài.
Con này đi đâu rồi? Đứa nào gọi nó coi.
Peter sốt sắng lấy điện thoại bấm số gọi cho cô người yêu. Chuông đổ, đầu bên kia không có tiếng trả lời.
Hay nó đi trước rồi cũng nên.
Mà nhìn xung quanh đi, ô tô vẫn còn đây. Nó đi bằng gì?
Này,
có khi nào con Mary nó ở bên trong?
Peter tắt máy xe, bấm số gọi lại. Căn nhà hoang lại một lần nữa phải đón khách. Đầu dây bên kia đổ chuông, âm thanh tinh tong của điện thoại vang lên xa xa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nghe thấy được. Mary chính xác là còn ở trong nhà. Chắc có lẽ lúc này tối mịt, cho nên khi bước xuống lầu, nó rẽ nhầm đường. Thay vì là đi ra cửa, cô ta lại đi sâu vào bên trong hành lang. Lần mò theo tiếng chuông điện thoại, men theo bờ tường khi nãy. Tiếng động mỗi lúc một to, Peter gọi.
Mary.
Mary.
Mary ơi.
Ở cuối hành lang, có ánh đèn lay lắt, là điện thoại của Mary.
Này, cái điện thoại đây rồi, con nhỏ đâu?
Ai mà biết, đi xung quanh thử coi.
An vừa quan Toàn cất tiếng gọi thì Toàn ngăn lại, đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Đêm đen tịch mịch, cả bên trong và bên ngoài đều vang lên một màu tăm tối.
Lúc này bất kỳ một cử động nhỏ cũng có thể nghe rất rõ, bởi vì xung quanh đang im lặng đến một cách đáng sợ.
Có tiếng bước chân người di chuyển, có tiếng sành sạch lê lết. Có những âm thanh bắt đầu vang lên, có tiếng guốc bắt đầu gõ cành cạch nên ở trên mặt sàn gỗ. Có tiếng khóc khe khẽ, có tiếng rơi vỡ, rồi cuối cùng là tiếng hét vang lên giữa đêm.
Cứu! Cứu!
Ở trên lầu,
nó ở trên lầu đó.
Quay ngược lại khu sảnh chính, lao lên tầng trên. Vừa đi cả đám vừa hô tên Mary, nhưng không có ai trả lời. Họ quyết định chia nhau ra. Ở tầng này là Toàn và An, ba người còn lại lên tầng trên cùng, mỗi người một hướng tỏa ra khắp ngôi nhà.
Mary! Mary!
Toàn đi dọc sang bên hông phải, chạy oành oạch dọc hành lang. Thế nhưng không hiểu sao như có một ma lực thôi thúc cậu dừng lại.
Lại đây. Lại đây.
Như là người mất hồn, cậu dừng lại, đứng yên trong bóng tối rồi xoay người lại đằng sau. Hình như ở góc hành lang nơi giao giữa sảnh chính và tầng 2, cùng với lối đi thông vào phòng ngủ, có ai đó đang đứng nhìn cậu.
Lại đây.
Toàn lững thững bước đi trong vô định, người của cậu run lên vì sợ, nhưng hình như cậu không thể nào làm chủ được bản thân.
Lại đây.
Toàn ngồi xuống bộ sofa dài, ở trước mặt lúc này lại là cái bàn gọi hồn cùng với con cơ đang nằm ngay ngắn. Toàn đặt tay lên nó, Toàn hỏi.
Mary đang ở đâu?
Con cơ di chuyển.
Nó đang ở trong nhà này.
Ở chỗ nào?
Ngay đây.
Tại sao lại không tìm thấy? Tại sao lại không tìm thấy?
Chết rồi.
Một chàng cười man dợ phát ra, Toàn giật mình toàn choàng tỉnh, chạy ra cầu thang. Lúc này mọi người cũng xuống, không ai tìm thấy Mary.
Bây giờ làm sao? Báo cảnh sát đi.
Giả xe đã rồi tính xong, rời khỏi chỗ này.
Toàn không giấu được hoảng hốt, nắm tay mọi người chạy một mạch xuống lầu. Vừa tới cửa thì cơn mưa chuyển mình nặng hạt, gió thổi vù vù, cây rụng lá bay phủ khắp không trung. Đèn ô tô bỗng chớp sáng rồi vụt tắt, hình như trên xe có ai đang ngồi.
Mary, là em sao?
Peter thấy bóng của người yêu từ đằng xa thấp thoáng sau lớp kính mờ, chạy vội về chiếc xe. Tiếp theo là cả đám bạn.
Em làm anh lo quá.
Tay mở cửa tính ôm lấy Mary, ngay lúc cậu ta chạm vào cô gái thì cái xác đổ gục xuống đất. Cảnh tượng khiếp đảm. Hai hốc mắt của Mary lồi ra, người trắng bệch như là bị chết đuối, cái miệng không ngậm lại được.
Mary, cô ấy chết rồi. Trời ơi, Mary.
Nằm ở dưới đó, quả thực là Mary.
cô ấy đã chết. Da rẻ tím tái, trắng bệnh bệnh. Ở bên trong căn nhà, lúc này có tiếng than khóc vang lên ghê rợn.
Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 1 của truyện ma tà thuật một cách viết rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Tác giả Nguyễn Nguyễn viết rất là chuyên nghiệp, cái hành văn nó rất là chuyên nghiệp, nó giống như một cái cuốn tiểu thuyết của những nhà tiểu thuyết gia. Tình tiết nó không, các bạn biết đó, chuyện các bạn xem những cái bộ phim kinh dị của Mỹ thì các bạn thấy là cái chuyện này nó kết cấu y như vậy. Nó dẫn dắt rất là khéo léo, nó đưa người ta vào tình huống một cái cách từ từ. Con ma của Mỹ nó không có nhảy ra, nó hù chúng ta một cách đột ngột, mà nó dẫn dắt con người ta lạc vào trong một cái mê trận. Đó. Nó đưa người ta vào một cái mê trận. Mà trong cái mê trận này thì nó cũng không biết là nó cái nào là thật, cái nào là giả, bà mẹ nó. Nó rất là đáng sợ. Đặc trưng của cái dòng kinh dị Mỹ nó là như vậy đó. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái nhóm bạn này, các bạn ấy sẽ còn gặp phải những điều gì nữa. Nghe. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.